Mười nguyện phổ hiền gồm: lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám trừ nghiệp chướng. Thường tùy Phật học, thỉnh chuyện Pháp Luân, thỉnh Phật chủ thế. Bảy câu này là nguyện, còn ba câu sau là hồi hướng. Phải áp dụng cho bằng được. Thỉnh chuyện Pháp Luân chính là thỉnh giảng kinh, thỉnh Phật chủ thế tức là kiến lập đạo tràng. Thỉnh người đến giảng kinh, hoặc đi thuê một cái đạo tràng cũng được, hay dựng lên một cái đạo tràng tạm thời đều được. Bởi vì khi giảng xong một bộ kinh, pháp hội ấy xem như viên mãn, nhưng luôn không bằng thỉnh một pháp sư thường trụ tại thế gian này giáo hóa một phương. Cái này trước kia lão sư Lý có nói qua với tôi: từ xưa đến nay chân thật có thành tựu đều là chủ yên một chỗ, một đời không rời khỏi ở đó mấy chục năm. Giống như lão sư Lý ở Đài Trung vậy, sống ở đó 38 năm. Mới có thể có thành tựu. Một bộ kinh, hai bộ kinh liền có thể chân thật khai ngộ. Người có thành tựu giờ quá ít rồi. Đặc biệt là vào cái thời đại này, người có căn tánh lanh lợi ít rồi, người giác ngộ cũng ít, người mê hoặc, người nghiệp trước nặng nề thì nhiều. Không có khả năng chỉ nghe vài bộ kinh là có thể nghe thấu đáo được, phải nghe đi nghe lại mới được. Chẳng qua hiện nay có lợi ở chỗ mà trước kia không có, chính là bây giờ có lịa DVD, có thể nghe tới nghe lui không gián đoạn. Tốt, cái đó gọi là một môn thâm nhập. Bạn mời một vị pháp sư, bạn xin pháp sư giảng tới giảng lui, pháp sư sẽ không làm được. Nhưng địa của kinh đó chúng ta có thể nghe tới nghe lui được, cái đó không khó. Cư sĩ Lưu Tố Vân nghe tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, cô ấy là nhờ nghe đĩa. Kinh Vô Lượng Thọ này tôi đã giảng hết mười mấy lần. Trước khi giảng bộ Đại Kinh Giải là giảng phần kinh văn, thời gian tương đối ngắn hơn. Một bộ kinh chỉ mất khoảng mấy chục tiếng đồng hồ, hơn 100 giờ đồng hồ thì giảng viên mãn. Từ khi đổi sang bộ Đại Kinh Giải, giảng bộ chú giải này giảng một lần đại khái mất hơn 1.000 giờ. Lần đầu tôi giảng là 1.200 giờ. Hiện giờ giảng thời gian càng ngày càng dài. Cho nên giảng hết một lần không phải chuyện dễ, nhưng lưu lại đĩa thì tiện lợi rồi. Có thể không ngừng nghe đi nghe lại. Cư sĩ Lưu Tố Vân nói với tôi, lúc đầu cô ấy nhận được bộ đĩa này, mỗi ngày nghe 10 tiếng đồng hồ. một đĩa nghe, 10 tiếng đồng hồ. Bộ đĩa vào thở đầu, một đĩa là 1 tiếng. Bộ kinh này có hơn 100 đĩa. Một đĩa nghe 10 lần. Một tiếng là 1 lần, một ngày nghe 10 lần. Trường kỳ huân tu. Ngoài trừ nghe cái này 10 tiếng đồng hồ ra thì niệm A-di-đà Phật. Lúc đó cô ấy không được khỏe, đang dưỡng bệnh. Cứ như thế không ngừng nghe suốt 10 năm. 10 năm thành tựu rồi. Mười năm sau cô ấy có thể giảng. Giảng khá hay. Có đài truyền hình đến phỏng vấn cô. Tôi là do thấy được cái đĩa bài phỏng vấn đó, tôi nhận thấy có người này rất hiếm có, nên tôi bèn nghĩ cách liên lạc với cô. Tôi hỏi một số đồng tu có ai quen biết cô không, có thể tìm số điện thoại của cô không. Kết quả 1 tháng sau thì liên lạc được. Tôi mời cô đến Hồng Kông gặp mặt. Cô ấy cũng đến thật. Gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Bệnh của cô đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bệnh đó đã bị bệnh viện từ bỏ điều trị rồi. Cô mắc phải căn bệnh hồng ban lan sang. Bệnh này còn nghiêm trọng hơn cả ung thư. Cho nên cô ấy mỗi ngày ở nhà dưỡng bệnh, chính là nghe kinh, niệm Phật. Không ngờ 2-3 tháng sau lại đi kiểm tra thì phát hiện bệnh đã khỏi hoàn toàn. Thông thường nếu như bệnh hồng ban lan sang mà khỏi, nhất định sẽ để lại sẹo. Nhưng cô ấy ngay cả sẹo cũng không có. Cái lý này chúng ta nên hiểu. 10 năm này cô ấy quên mất bệnh rồi. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật và Kinh Vô Lượng Thọ ra, chẳng còn ý nghĩ nào khác. Nhờ đó có thể đem những tế bào bệnh tật thấy đều khôi phục lại bình thường. Cơ thể cô ấy cũng khôi phục khỏe mạnh trở lại. Hiện nay rất nhiều người từ khắp nơi mời cô ấy giảng kinh. Cô ấy chỉ học một thứ học 10 năm. Những kinh điển khác cô ấy chưa được học qua, vậy mà toàn bộ đều giảng được. Đây chính là một kinh thông, tất cả kinh đều thông. 10 năm đắc được niệm Phật Tam Muội. Được Tam Muội thì làm gì có chuyện không khai ngộ. Cho nên cô ấy khai ngộ rồi. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Thật sự khai ngộ rồi. Trong lớp học tập của chúng ta, cô ấy cũng tham gia. Báo cáo tâm đắc của cô ấy rất sâu rộng. Có những phát hiện mới hết sức khó được. Có vài đồng tu học cũng rất tốt, liên tục không ngừng. 5 năm, 10 năm sau đều là đại đức xuất gia, là cao tăng, là cao sĩ tại gia trong Phật môn của chúng ta. Giống như cụ Hà Liên Cư hay cụ Hoàng Niệm Tổ vậy, hay như lão cư sĩ Lý Bình Nam đều trở thành nhất đại tông sư, trú tại một nơi giáo hóa một phương. Đó là phúc của chúng sanh, là phúc của quốc gia. Giáo học Phật pháp trụ ở phương đó thì là người lương thiện. Tai nạn cũng được hóa giải. Học kinh giáo là phải học đường đi nước bước của nó. Tư tưởng của thầy, lý niệm, phương pháp của thầy, kinh nghiệm của thầy tôi đều hiểu. Tôi học được những điều này ở đài chung rất hữu ích. Cho nên giảng lại thì phải giảng nhiều lần. Đến đâu để giảng lại vậy? Nếu có một người nghe thì tôi sẽ giảng cho người đó. Còn không có người nghe thì sao? Không có người nghe, lúc đó có máy ghi âm. Thế thì tiện rồi. Tôi bèn mua một cái máy ghi âm nhỏ. Tôi giảng rồi cho thu vào máy ghi âm. Thu lại rồi, sau đó tôi lại mở ra. Tôi tự nghe tôi giảng. Dùi mãi không thôi. Lão sư dạy tôi, thầy bảo người đánh quyền, quyền không rời tay. Ngày ngày đều phải luyện. Người ca hát, người diễn kịch, mỗi ngày đều phải luyện giọng. 3 tháng không luyện giọng, họ sẽ không hát được. Giảng kinh cũng là như vậy. Người giảng kinh mà 3 tháng không giảng sẽ trở nên lạ lẫm. Cứ tiếp tục thì sau này sẽ không giảng được nữa. Một ngày cũng không được ngừng. Thuở tôi còn trẻ, khi cơ duyên ở vào lúc thù thắng nhất, mỗi tuần giảng hơn 30 giờ đồng hồ. Một tuần là như thế. Lúc mới đến Mỹ, một ngày giảng 9 tiếng đồng hồ. Ở Mỹ không cách gì có thể giảng mỗi ngày, vì không ai đến nghe cả. Họ chỉ có thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ. Lúc đó họ mới có thể đến nghe. Tối thứ sáu, cả ngày thứ bảy và sáng chủ nhật. Đến trưa thì họ phải chuẩn bị cho công việc vào ngày mai. Cho nên thời gian rất ngắn. Thế thì chúng tôi sẽ làm thế nào? Sáng thứ bảy giảng 3 tiếng, trưa giảng 3 tiếng, tối giảng 3 tiếng, tổng cộng 9 tiếng. Họ ngồi dưới đài nghe giảng, tôi thì đứng dân bài trên đài. Tôi phải đứng 9 tiếng đồng hồ. Cho nên pháp duyên rất thù thắng. Ấn định thường là 2 tiếng đồng hồ tối thứ sáu, cả ngày thứ bảy. Những đồng học ở xa, họ đều lái xe đến, đến ở một đêm, đến nghe kinh. Tối thứ bảy nghe xong buổi giảng kinh thì trở về nhà. Cho nên hiện nay tôi thường vẫn muốn duy trì giảng kinh 4 tiếng một ngày, sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng. Bây giờ ở đây các đồng tu nhiệt tâm có lòng muốn giúp tôi điều dưỡng sức khỏe, nên thời gian buổi sáng dùng điều dưỡng sức khỏe. Còn buổi chiều, chúng tôi vẫn mong có 2 tiếng chúng ta cùng nhau học tập.